Luận Đại Trí Độ, quyển 12, phẩm thứ nhất, tiếp theo. Pháp Thí Ba La Mật, tiếp theo. Hỏi: thế nào gọi là đàn Ba La Mật? Đáp: đàn đã được giải nghĩa rồi. Ba La Mật có nghĩa là đáo biển ngạn, tức là qua bờ bên kia. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên kia là bờ giác. Hành giả phải vượt qua sông ái mới đến được bờ bên kia. Hỏi: thế nào gọi là không đến bờ bên kia? Đáp: không đến bờ bên kia có nghĩa là vượt sông ái, nhưng chưa đến được bờ bên kia thì đã vội quay trở về. Trong kinh có dẫn dụ trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất như sau. Ngài Xá Lợi Phất tu bố thí trong 60 kiếp. Một hôm Ngài gặp một người đến xin bố thí. Ngài liền nói: ông đến xin tài vật của tôi, dẫn đến xin thân của tôi cũng sẵn sàng cho ông cả. Người ấy nói: tôi chỉ muốn xin con mắt của ông thôi, tôi chẳng muốn xin tài vật của ông, cũng chẳng muốn xin hết cả thân của ông. Ngài Xá Lợi Phất tự móc mắt của mình trao cho người ấy. Vừa cầm con mắt trên tay, người ấy liền dứt ngay xuống đất, lấy chân chà lên. Ngài Xá Lợi Phất tự nghĩ rằng: hạng người tệ ác như vậy ta không thể đụ được. Nghĩ vậy rồi, Ngài bỏ đại tâm làm lợi tha, trở về Thanh Giang Thừa lo phần tư lợi. Lại nữa, phải nên biết bờ bên này là bờ sang tham, cho nên hành giả phải hành bố thí để làm phương tiện vượt qua sông ái. Đến bờ bên kia là bờ giác, là Phật đạo. Còn chấp hữu vô là còn ở bờ bên này phá được chấp hữu vô, mới có được trí huệ dẫn đến bờ bên kia. Cho nên siêng năng tu bố thí là phương tiện hữu hiệu giúp hành giả vượt sông ái, qua đến bờ bên kia vậy. Lại nữa, có hai thứ đàn, đó là ma đàn, Phật đàn. Nếu do bị kiết sử, phiền não chi phối mà bố thí thì gọi là ma đàn. Nếu bố thí với tâm thanh tịnh, không sợ hãi, không hối tiếc, không thối chuyển thì gọi là Phật đàn. Phật đàn đưa hành giả đến bờ bên kia. Trong kinh đọc Xà Dụ có kể mẫu chuyện như sau. Có một ông vua trao cho một tội nhân một hộp đựng 4 con rắn độc, bảo phải chăm sóc nuôi nấng. Người ấy quá lo sợ, tự nghĩ rằng loài rắn độc nguy hại, chẳng nên nuôi dưỡng làm gì. Nghĩ như vậy rồi, người ấy bèn dứt bỏ hộp rắn đi, rồi tìm cách chạy trốn. Nhà vua sai 5 người cầm dao trượt đuổi theo. Đến một nơi đồng trống, người ấy gặp một người hiền khuyên rằng: chỗ này nhiều giặc cướp, chắc chắn ngươi sẽ bị sát hại. Ngươi hãy mau mau tìm đến con sông lớn ở đằng xa kia, tìm cách vượt qua bờ bên kia, ngươi sẽ được an lạc thanh tịnh. Người ấy nghe xong, lấy 8 gốc cây kết lại thành bè, vượt qua được sông an toàn. Trong mẫu chuyện này, nhà vua dụ cho ma vương, hộp đựng 4 rắn độc dụ cho thân 4 đại đầy tham dục xấu ác. 5 người cầm dao dụ cho 5 ấm. Nơi đồng trống hoang vắng đầy giặc cướp dụ cho tâm tham độc, tà ác, chẳng chút phước đức. Không nên trú dụ cho dứt bỏ 6 tình. Người hiền dụ cho bậc minh sư, sông lớn dụ cho sông ái. Bè kết thành 8 khúc cây dụ cho 8 thánh đạo. Bờ bên này dụ cho thế gian, bờ bên kia dụ cho niết bàn. Qua được bờ bên kia là được vô lậu giải thoát, chứng được lậu tận A-la-hán. Bồ Tát hành bố thí chẳng chấp, có ta là người hành thí, có người thọ thí của ta, có vật ta đem ra thí. Bồ Tát ở nơi cả 3 pháp ấy được thanh tịnh vô ngại, được chư Phật tán khen. Vì sao? Vì khi bố thí mà sanh chấp tâm thì liền đọa vào cảnh giới của ma vậy. Bồ Tát tu đàn Ba La Mật và các Ba La Mật khác đầy đủ nên đến được bờ bên kia. Hỏi: qua bờ bên kia rồi còn có gì khác nhau nữa chăng? Đáp: tuy cùng qua được bờ bên kia nhưng cũng có sai khác. Nếu qua bờ bên kia mà chỉ nhằm thoát ly sanh tử, chỉ cầu được vô úy, vô lậu cho riêng chính mình, là chưa có được tâm đại bi. Chưa phải vì hết thảy chúng sanh hành bố thí nên chưa được gọi là đàn ba la mật. Nếu qua bờ bên kia nhằm độ thoát hết thảy chúng sanh, vì rõ biết tướng của bố thí thường thanh tịnh, chẳng có sanh, chẳng có diệt, làm vô lậu, vô vi, như tướng của Niết Bàn mới thật là đàn ba la mật. Lại nữa, bố thí chẳng cùng tận mới gọi là đàn ba la mật. Vì sao? Vì chúng sanh chẳng cùng tận nên bố thí cũng chẳng cùng tận. Bồ Tát tu đầy đủ sáu pháp ba la mật, qua được bờ bên kia là đầy đủ đàn ba la mật. Hàng thanh văn và bích chi Phật thoát ly sanh tử cũng qua bờ bên kia, nhưng không được đầy đủ đàn ba la mật. Hỏi: bố thí như thế nào mới được đầy đủ viên mãn đàn ba la mật? Đáp: xả thân mạng mà không tiếc, dùng tâm bình đẳng mà bố thí. Vô pháp thân. Trong kinh Bổn Sanh có chép các mẫu chuyện sau đây. Vào một thời trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đã làm thân voi sáu ngà. Một hôm thấy người thợ săn đang chuẩn bị bắn mình, voi cất tiếng hỏi: ông muốn bắn tôi để làm gì? Người thợ săn đáp: tôi cần lấy ngà. Tức thì voi đến sườn núi tự nhổ các ngà để cho người thợ săn. Máu chảy ra lên láng mà vẫn thanh tịnh, chẳng chút sợ hãi luyến tiếc. Như vậy là Bồ Tát bố thí ba la mật để được viên mãn pháp thân. Lại có lúc Bồ Tát đã làm thân chim để giáo hóa chúng sanh. Ở một khu rừng nọ, có một thất voi lớn và một chú khỉ kết bạn tâm giao với nhau. Hai con vật bèn đến dưới gốc một cây tát bát la to lớn thảo luận để phân định ngôi vị anh em. Voi nói: tôi đã thấy cây tát bát la này từ khi nó còn thấp dưới bụng tôi, vậy tôi là anh. Khỉ nói: trước đây tôi đã từng ngồi dưới đất dinh độc cây này xuống để vui chơi, vậy tôi phải làm anh. Ngay khi đó có một con chim bay qua nói rằng: trước đây tôi đã ở rừng ăn quả tát bát la, bay ngang qua đây làm rơi hột xuống, do vậy mới có cây tát bát la này, cho nên tôi là lớn nhất. Nghe xong, voi mời khỉ ngồi lên đầu mình, mời chim đậu trên đầu khỉ, đi dạo quanh khắp rừng. Chim thú trong rừng thấy điều lạ, dây quanh hỏi lý do. Voi đáp rằng: đây là phép cung kính cúng dường bậc trưởng thượng. Chim thú nghe như vậy đều được giáo hóa, chẳng còn dám sát hại lẫn nhau, chẳng còn dám phá hoại mùa màng nữa. Dân chúng quanh rừng vui mừng tán thán: loài chim, loài thú mà còn biết cung kính nhau, biết tu thiện, chẳng còn sát hại lẫn nhau, thật là điều chưa từng thấy. Noi gương tốt của các chim thú, mọi người trong vùng thương yêu đùm bọc nhau, sống vui vẻ với nhau trong cảnh thanh bình an lạc. Bồ Tát dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo thị hiện sanh trong các loài, hóa tác ra vô lượng tài vật quý báu để bố thí, nhằm giáo hóa chúng sanh và cúng dường chư Phật. Hành bố thí như vậy là được viên mãn pháp thân. Đàn ba la mật có ba thứ, đó là vật thí, cung kính thí, pháp thí. Vật thí là đem nội ngoại vật sở hữu của mình mà bố thí cho người khác. Cung kính thí là cung kính lễ bái, cúng dường các bậc mà mình tôn kính. Pháp thí là đem pháp nhiệm màu của Phật, đem những điều đạo đức giảng nói cho người khác nghe, khiến họ trừ được nghi hối và sanh được tính tâm thanh tịnh, hướng về đạo giải thoát. Hỏi: vậy năm giới cho người có phải là pháp thí không? Đáp: bố thí phải hội đủ ba nhân duyên, đó là tính tâm thanh tịnh, tài vật, ruộng phước, phước điền. Bố thí với tính tâm thanh tịnh là bố thí bình đẳng, vừa thương xót chúng sanh, vừa cung kính các bậc tôn túc có đầy đủ công đức. Đối với cả hai hạng người này đều phải cung kính Lân Mẫn trong lúc hành bố thí cúng dường. Tài vật thí là bố thí những tài vật của chính mình có, chẳng phải do mình cướp trộm, lường gạt, dối trá mà có được. Ruộng phước có hai nghĩa, đó là ruộng phước do thương xót, lân mẫn, ruộng phước do cung kính. Như vậy, do thương xót khi cung kính chúng sanh mà trao năm giới cho họ cũng là một hình thức pháp thí vậy. Ví như vua A Dục đem đất đai, thành quách cúng dường Phật và chư tăng là một trường hợp điển hình về tài vật thí. Lại như có người nữ đem chuỗi anh lạc và bảy báu của mình cúng dường tháp Phật Ca Diếp là tính tâm thanh tịnh thí vậy. Hỏi, nếu nói đàn là pháp xả tài vật thì sao còn nói là pháp vô sở xả? Đáp, có hai thứ đàn, đó là thế gian đàn, xuất thế gian đàn. Xuất thế gian đàn là vô tướng, cho nên pháp vô sở xả. Tuy thật có tài vật đem ra bố thí, nhưng khi hành bố thí, hành giả không chấp có ta là người hành thí, không chấp có người thọ thí của ta, cũng không chấp có tài vật của ta đem ra để bố thí. Cả ba pháp, người thí, người thọ và vật thí đều thanh tịnh, đều là bất khả đắc cả. Bố thí như vậy gọi là pháp vô sở xả, có đại công đức, vì không sanh kiêu mạn, không sanh ái kiếp. Người thế gian dù chẳng còn kiêu mạn nhưng cũng còn có ái pháp, nên khi bố thí chỉ mới xả tài mà chưa có xả thí. Các bậc xuất thế gian do chẳng còn có kiêu mạn, chẳng còn có ái kiếp, nên khi hành bố thí vừa xả tài vừa xả thí. Bố thí như vậy mới là pháp xả đầy đủ, là pháp vô sở xả vậy. Hỏi, vì sao nói đầy đủ đàn ba la mật cũng chỉ là danh, cũng là bất khả đắc? Đã nói đến bố thí thì phải có người thí, có người thọ, có vật thí. Như vậy là đã có nhân duyên, có quả báo bố thí rõ ràng, sao lại nói chỉ là danh, là bất khả đắc? Đáp, đây chỉ là do nhân duyên tạo tác có sai khác mà khởi phân biệt các danh từ thật hay không thật vậy thôi. Ví như tấm vải do nhiều sợi vải dệt thành, khi còn là những sợi vải thì nó là tấm vải, là không thật. Khi đã dệt xong thì nó là tấm vải, là thật. Lại nữa, nhân duyên tạo tác các vật cũng có thể là thật có hay là không thật có. Ví như cảnh vật trong mộng, bóng trăng với nước đều không có nhân duyên tạo tác. Do phân biệt, đối đãi mà nói, trăng trên trời là thật, trăng với nước là không thật. Tất cả các pháp ấy đều là giả danh, đều là giả pháp cả. Ví như ngắn đối đãi với dài, phương Đông đối đãi với phương Tây, vân vân. Thật ra ngắn, dài, Đông, Tây đều là bất khả đắc cả. Các pháp tướng đều chẳng thật có nên chỉ là danh. Ví như sữa do sắc, hương, vị cùng nhiều duyên khác mà thành. Thật sự sữa chỉ là danh, là bất khả đắc, chỉ ví như lông rùa sừng thỏ vậy thôi. Cũng như tấm lụa cho nhiều sợi tơ và nhiều nguyên nhân khác nữa tạo thành. Từ tấm lụa đó lại phải có thêm nhiều nguyên nhân khác nữa mới tạo thành ra chiếc y. Tất cả tấm lụa, chiếc y đó cũng chỉ là danh, cũng là bất khả đắc cả. Hỏi, hết thảy các sự vật đều cho duyên hòa hợp mà có hay sao? Đáp, đến hạt di trần cũng chẳng thật có, chỉ là gượng ép đặt tên để lập sự tương đãi giữa tế và thô. Do có thô mà có tế, do có tế mà có thô. Nếu có cực di sắc thì đã có phương phận, nhưng đã có phương phận thì chẳng thể gọi là cực di. Trái lại, nếu chẳng có phương phận thì chẳng thể là sắc được. Lại nữa, nếu nói có cực di thì cực di phải có sắc, thanh, hương, vị, xúc. Trái lại, nếu đã phân biệt có sắc, thanh, hương, vị, xúc thì chẳng thể gọi là cực di được. Xét như vậy thì di trần cũng là bất khả đắc. Như trong kinh nói, sắc dù thô, dù tế, dù nội, dù ngoại cũng đều chỉ là danh, đều là bất khả đắc cả. Vì sao? Vì nếu quán sắc làm vô thường, vô ngã thì ta không thể nói cái di trần được. Vì nếu ta cứ phá sắc mãi thì đến tận cùng sắc sẽ trở thành không. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá, một hôm Phật đi kinh hành cùng các vị tỷ kheo. Giữa đường gặp một cây lớn, Phật dừng lại, trải tọa cụ ngồi và nói với các tỷ kheo rằng: Này các tỷ kheo, người nhập thiền định được tự tại quán cây này thành đất, nước, gió, lửa, vân vân. Xem như vậy thì biết rằng cảnh vật bên ngoài là bất định, biến đổi tùy theo tâm niệm của chúng sanh. Ví như một người con gái đẹp dưới mắt một nhà họa sĩ điêu khắc là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng người háo sắc thấy được liền động tâm dục vọng. Người đàn bà có máu ghen tuông lại sanh tâm đố kỵ ganh ghét. Trong khi đó thì người tu tịnh hạnh lại quán thấy bất tịnh. Nếu sắc đẹp của người con gái ấy là thuần tịnh thì cả bốn cách quán nêu trên đây đều là bất tịnh cả. Quán không cũng như vậy, hành giả quán vọng vật đều là tự tánh không, thì rõ biết hết thảy các sự, các vật đều là bất khả đắc. Bởi vậy nên khi hành bố thí, hành giả phải quán người thí, người thọ và vật thí đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc cả. Cũng nên biết rằng sắc thân của ta do bốn đại và hư không hòa hợp tạo thành. Đã có sắc thân thì có cử động, có đi, đứng, nằm, ngồi, có nói năng, vân vân. Nhưng tâm cầu cái ta ở nơi mỗi thành phần của sắc thân đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, muốn tầm cầu cái ta ở nơi năm ấm, 12 nhập, 18 giới thì cũng chỉ là bất khả đắc. Vì sao? Vì có chấp ngã mới có đủ các danh tự như nam, nữ, người thí, người thọ khổ, người thọ lạc, vân vân. Tất cả chỉ có danh mà chẳng phải là thật pháp. Hỏi, nếu người thí và người thọ đều là bất khả đắc thì làm sao Bồ Tát có thể hành đàn ba la mật? Đáp, như trên đây đã nói, do nhân duyên hòa hợp mà có ra các pháp, có người thí, có người thọ, có vật thí, vân vân. Nhưng tất cả chỉ có nơi danh, chẳng phải là thật pháp. Bởi vậy nên bố thí mà chẳng trụ nơi tướng mới là đàn ba la mật. Hỏi, vì sao nói ngã là bất khả đắc? Đáp, Phật dạy sáu thức y chỉ nơi thức, a lại gia ở bên trong và tương ưng với các duyên ở bên ngoài. Nếu sáu căn cộng duyên với sáu trần thì cả sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng hiện khởi. Nhưng riêng ý thức vì dễ tương ưng với các duyên nên dễ hiện khởi hơn. Nếu biết rõ căn, trần và thức cộng duyên sanh pháp là không thật thì thấy rõ ngã cũng là không thật có. Được như vậy, tâm tánh sẽ được thanh tịnh, tự tại, chẳng còn trụ chấp các pháp, chẳng còn thấy có ngã, ngã sở, ngã ái, ngã si, ngã mạn, ngã khổ, ngã lạc, vân vân. Chỉ do thức mạt na y vào thức a lại gia chấp ngã mà có các ngã tướng đó thôi, thật ra ngã là bất khả đắc. Hỏi, mỗi người đều có tự thân, như vậy vì sao nói trong vô ngã mà lại có ngã được? Đã nói là vô ngã thì làm sao ở hiện tại mỗi người đều có thức sanh diệt? Đến khi mạng sống dứt thì thức sanh diệt cũng dứt luôn. Lúc bấy giờ thì tội phước cũng dứt luôn hay sao? Nếu như vậy thì ai thọ khổ, ai thọ lạc, ai bị đọa, ai giải thoát? Đã có các nhân duyên như vậy thì vì sao lại nói không có ngã? Đáp: thân do nhân duyên năm ấm sanh, nên là tự tánh không, là bất khả đắc, nên nói là vô ngã vậy. Chúng sanh chìm đắm trong vô minh, chẳng biết thân mình cho năm ấm duyên sanh, nên chấp năm ấm là ngã, rồi tự nơi thân khởi sanh đủ thứ ngã kiến. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có một người đi lạc đường, phải dùng ngủ trong một căn nhà hoang vắng. Đêm đến, người ấy trông thấy một con quỷ đem một xác chết đến, rồi lại trông thấy một con quỷ khác chạy đuổi theo, quát lớn rằng: thức ăn của ta, cớ sao ngươi lại lấy mang đi? Hai con quỷ tranh nhau xé banh thay chết, ăn hai tay hai chân, rồi ăn luôn cả thân mình. Ăn xong, cả hai con quỷ đều bỏ đi. Người nằm trong nhà thấy tận mắt cảnh hai con quỷ xé xác người chết, run sợ đến cuồng trí. Ngày hôm sau trở về nước, gặp Phật và Chư Tăng, người ấy thưa rằng: thân tôi có thật có chăng? Một vị tỷ kheo hỏi: ông có phải thật là người chăng? Người ấy đáp: tôi cũng chẳng tự biết tôi có phải là người hay không phải là người nữa. Vị tỷ kheo nói: thân ông từ xưa đến nay vốn chẳng có tự ngã, thân ông chỉ do bốn đại hòa hợp tạo thành mà ông vọng chấp là thân của ông. Rồi vị tỷ kheo thuyết pháp, độ người ấy sạch các phiền não và vào được đạo, cho nên biết sắc tướng là phi sắc tướng, là bất khả đắc. Nếu đã có tướng là có pháp, nếu không có tướng là vô pháp. Do vậy mà biết các pháp đều là tự tướng không. Biết như vậy rồi thì chẳng còn chấp pháp, dẫn đến chẳng còn chấp có tội phước, chẳng có ai thọ khổ, chẳng có ai thọ lạc, chẳng có ai bị đọa, chẳng có ai giải thoát cả. Hỏi: tự sát có phạm tội sát sanh không? Vì sao trong bộ Tỳ Ni là nói tự sát không phạm tội sát? Đáp: tội phước từ nơi chỗ làm phiền não người khác hay làm lợi ích cho người khác mà sanh ra. Bởi vậy nên trong bộ Tỳ Ni nói tự sát không phạm tội sát vậy. Hỏi: thần có thường có khắp trong năm đạo chúng sanh không? Đáp: nếu có sanh có tử thì không thể nói thần là thường. Vì sao? Vì nếu thần là thường không biến đổi thì chẳng có khổ lạc, có tội phước. Lại nếu thần là thường thì phải như hư không, đời nay cũng không, đời sau cũng không. Vì đời có khổ lạc, có biến đổi, có nhớ quên, có còn mất, có sanh diệt, nên không thể nói thường có thần, thường có ngã được. Như vậy có rất nhiều nhân duyên cho biết thần chẳng phải thường còn. Nếu thần là thường còn thì chẳng có tội, chẳng có phước. Lại nữa, nếu thân là vô thường thì thần cũng vô thường. Mặt khác, nếu nói cả thân lẫn thần đều đoạn diệt thì cũng chẳng có đời sau thọ quả báo tội phước. Vì sao? Vì nếu đoạn diệt mà chứng được niết bàn thì ở đời này chẳng cần phải đoạn kiết sử, và sự chứng đắc niết bàn cũng chẳng phải cho nhân duyên tội phước. Bởi nhân duyên vậy nên nói thần chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Lại nữa, nếu thần mà tự tại thì chúng sanh chẳng sợ đọa vào các đường ác do các việc làm ác độc của mình gây ra, cũng chẳng có thọ khổ, thọ lạc nữa. Thế nhưng vì chúng sanh có thọ khổ, có thọ lạc do các nhân duyên tội phước gây ra, bởi các nhân duyên vậy nên nói thần chẳng có tự tại. Hỏi: nếu nói thần không tự tại thì chẳng có thần tướng hay sao? Đáp: có người nói thần ở tại tâm, nhỏ như di trần. Không thể nói như vậy được, vì sao? Vì dù nhỏ như di trần, thần tướng cũng chỉ là sắc tướng. Sắc do bốn đại hòa hợp tạo ra làm vô thường. Nếu thần là sắc thì thần cũng vô thường, nên chẳng có tự tại. Hỏi: vì sao lại không phân biệt hai thứ thần, thô thần và tế thần? Thô thần là vô thường, nhưng còn tế thần vào được trong năm đạo chúng sanh. Như vậy sao lại nói tế thần là vô thường được? Đáp: cũng không thể nói như vậy được. Vì sao? Vì nếu nói rằng tế thần vào trong năm đạo chúng sanh thì phải có xứ sở, mà năm đạo chúng sanh chẳng có xứ sở, nên tế thần là bất khả đắc dị. Hỏi: tế thần quá di tế, khi một chúng sanh vừa mới chết thì tế thần liền rời khỏi sắc thân. Tế thần không nhiếp về sáu tình, nên chẳng có thể thấy, chẳng có thể biết được. Chỉ có các bậc thánh mới có thể thấy, có thể biết được. Như vậy sao lại nói tế thần là bất khả đắc? Đáp: cũng không thể nói như vậy được. Vì sao? Vì người chết bỏ thân này liền nhập vào thân trung ấm, khi tái sanh lại bỏ thân trung ấm, nhập vào một thân khác ở đời sau. Ví như ấn xuống bùn, dấu ấn vừa hiện liền mất, chỉ một thời, chẳng có trước sau. Thân trước diệt, thọ thân trung ấm, rồi xả thân trung ấm để thọ thân sau. Ví như cây đèn sáng do tim đèn cháy tương tục, nối tiếp luôn không dứt, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn vậy. Phật dạy, hết thảy sắc ấm chẳng có ba thời, chẳng có nội ngoại, chẳng có thô tế, tất cả đều là vô thường. Như vậy, đủ các nhân duyên cho thấy rằng thần dù thô, dù tế, dù sắc tướng, dù vô sắc tướng cũng đều là vô thường, là đoạn diệt, là không tự tại.